Chúa, cảm ơn mục sư, cảm ơn tất cả quý bà chị em cho tôi có dịp để hỏi lý chia sẻ lời Chúa với tất cả chúng ta sáng hôm nay. Trước khi tôi chia sẻ, tôi cũng được một vài lời để nói lên lời cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư cùng toàn thể quý bà chị em, nhất là bạn phụ nữ trong hai tuần qua đã đến thăm viếng vợ tôi đã bệnh nhiều và cầu nguyện cho, và để Chúa cảm động và Chúa cho vợ tôi hết mình hôm nay đi nhà thờ và cùng Chúa buổi sáng nay. Chân thành cảm tạ Chúa, cảm ơn mục sư cùng ban phụ nữ và tất cả quý bà chị em. Kính thưa quý bà chị em, buổi sáng nay xin mời tất cả quý bà chị em cùng tôi suy gẫm lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh nói về một khoảng đời của ông Gia-cốp, là một tổ phụ rất quan trọng của dân Do Thái trong thời kỳ sáng thế. Cái đề tài chúng tôi chọn hôm nay là đối mặt cùng Chúa. Cái nội dung câu chuyện cho thấy rằng ông Gia-cốp sau 20 năm đi tị nạn và lập nghiệp nơi quê hương của cậu ông là La-ban ở xứ Cha-ran, ông có hai vợ, 11 con và có rất nhiều tôi tớ và súc vật. Ông là một người có tài, thành công, giàu có, mà Đức Chúa Trời có nói rằng ông là người thắng người ta, là thắng là tất cả mọi sự, ông được vượt qua tất cả mọi sự. Nay bất ngờ cái Chúa phán cùng ông là ông phải trở về xứ Ca-ran, tức là xứ của cha của ông đó, là Isaac, là xứ mà ông sẽ gặp lại người anh lại sau, mà người anh mà trước đây 20 năm trước ông đã dùng mưu kế để chiếm đoạt cái quyền trưởng nam, và nhờ vài bài mua cùng bà mẹ là bà Rivka chiếm luôn cái phần chúc phước thay vì cho ai sao mà cho chính mình. Phước hay quả mình chưa biết, nhưng mà trước mắt khi mà Chúa biểu ông trở về thì ông lòng ông rất là sợ sệt, và ông cho hai tống vương đi trước, hai tống gia dân trước đem đầy của cải để nhận để đi trước. Thứ nhất là lo lót cho ai sao, thứ hai là dò lòng cho ai sao như thế nào. Thì khi hai tống vương trở về báo cho ông biết là Esau cho 400 người đi qua đón ông, thì lòng ông rất là run sợ và sợ hãi, ông rất là sầu não. Vì vậy ngày xưa khi ông mà chiếm đoạt cái phước rồi đó, thì ông Esau được ông Esau nói rằng: con ơi, ta không còn phước chút cho con nữa, mà cho con phải sống bằng gươm giáo. Thì ông Jacob cũng biết rõ là vậy sao sống bằng gươm giáo, lúc nào cũng gươm giáo, mà chuyến này mà đem 400 người mà cầm gươm giáo qua thì ông rất là sợ. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái đây là không phải là ông ơi sao qua để giết ông, nhưng mà ông sao cho một cái cuộc đón tiếp rất là đồng hậu. Nhưng mà giờ có không biết, giờ có ý nghĩ là mình, tại vì mình có tội mình vẫn mình sợ. Thành thử ra chúng ta thấy rằng đây là một cuộc rất một điều mà Đức Chúa Trời làm cho ông rất sợ hãi, mà vì vì sợ hãi đó mà ông đến với gặp với Chúa, và Chúa đã cho ông có tấm lòng ăn năn xưng tội với Chúa, và Chúa đổi tên ông để ông trở thành một nguồn phước sao cho thế gian và cho cả chúng ta ngày hôm nay. Trước khi tôi vào lời Chúa, tôi xin được phép cầu nguyện. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng là Cha thánh chúng con, chúng con cảm tạ Chúa vì lời Chúa nhắc nhở chúng con, thân hiệu của Ngài dạy dỗ chúng con qua đời sống gia cốp, để chúng con thấy được cái đời sống chúng con phải ăn năn trước mặt Chúa về những lỗi lầm của chúng con, những điều mà chúng con giáo phạm Chúa, để chúng con được Chúa ban phước cho đời sống chúng con được trọn vẹn tốt đẹp, mà chúng Ngài sử dụng chúng con trên con đường mà chúng con theo Chúa, để chúng con làm sáng trên Ngài, chúng con rao truyền danh Chúa ra bởi được thuốc Chúa bằng cho chúng con. Chúng con làm được điều này cũng cảm tạ Chúa, con thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Kính thưa quý bà chị em, đối mặt cùng Chúa trong Kinh Thánh đoạn Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 22 đến câu 31, câu gốc hôm nay nói rằng Gia-cốp gọi địa điểm này là Peniel và giải thích rằng ông đã đối diện cùng Đức Chúa Trời mà vẫn còn sống. Tôi được chia bài chia sẻ hôm nay thành 4 phần. Phần thứ nhất là Đức Chúa Trời đã phán. Phần thứ nhì, Đức Chúa Trời làm cho hoàn thành. Và lời cầu nguyện tiên kiên trì của Gia-cốp, và Gia-cốp được Chúa đổi tên để Chúa ban phước. Đức Chúa Trời đã phán cùng Gia-cốp như thế nào trước khi Gia-cốp ra đời? Trong sách có nói là Đức Chúa phán cùng Abraham rằng: ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta là một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Abraham bèn sắp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: này, phần ta đây ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Đây là lời phán đầu tiên Đức Chúa Trời dành cho Abraham, đây là lời giao ước đầu tiên Đức Chúa Trời dành cho dân tộc Israel, nói riêng mà cho cả chúng ta ngày hôm nay. Và Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham là ngươi phải đi trước mặt ta. Đức Chúa Trời nói là không phải biểu mà Abraham đi theo Chúa, mà đi trước mặt Chúa, đây là một người trọn vẹn. Cái là Chúa đã chọn mà Chúa bắt phải đi trước mặt Chúa để Chúa thấy được những điều gì mà chúng ta sai trật. Chúa thấy chúng ta đi quanh, đi quẹo, đi nghệ, Chúa sẽ sửa đổi chúng ta. Nếu Chúa thấy chúng ta đi vinh quang thì Chúa cũng phải cắt sửa chúng ta để trước khi chúng ta được Chúa làm một người trọn vẹn trước mặt Chúa và Chúa sử dụng. Chúng ta, đó là lời Chúa phán của Abraham đầu tiên. Đây không phải là cho Abraham thôi, mà cho Isaac, cho Jacob, cho dân tộc Do Thái và cho cả chúng ta hôm nay là những người mà được Đức Chúa Trời chọn qua huyết báo Chúa Giêsu Christ. Trong sách Ê-sai đoạn 46 câu 1, Chúa phán rằng: điều ta đã rao, ta sẽ làm hoàn thành; điều ta đã định, ta cũng sẽ hoàn thành. Đức Chúa Trời nói điều gì thì Ngài làm cho điều đó hoàn tất. Mặc dù đời sống bất cứ người nào trong chương trình của Chúa làm điều gì nữa thì Chúa cũng phải làm cho hoàn tất, để Chúa được sử dụng người đó đến thời điểm nào Chúa muốn. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ cho. Trong Thánh Ký đoạn 31 câu 3, Gia-cốp bèn đứng dậy đỡ gỡ con lên lưng lạc đà,
dẫn hết thải súc vật và của cải mình, tức là súc vật mình đã gây dựng ở Phá-đam-a-man, đặng trở về cùng A-sáp cha mình xứ Ca-ra-an. Chúng ta thấy là đây là một điều mà Chúa, ông Gia-cốp đang làm ăn, đang phát đạt, đang giàu có. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng phải đứng dậy mà trở về xứ của cha ngươi thì ta sẽ phụ cho. Tất nhiên là khi mà ông đã làm ăn, ông có gia tài của cải, nhưng mà đó không phải là điều phước, đó không phải là điều Chúa dùng, đó không phải là điều Chúa phù hộ. Đó là Chúa cho tự do, chúng ta tự do làm ăn, Chúa cho ông Gia-cốp tự do là sinh sống, tự do mà tạo lập gia đình của mình, tất cả mọi sự, nhưng mà đó không phải là điều phước của Chúa muốn. Chúa cho phép làm, nhưng mà quả điều phước Chúa muốn. Chúa cho ông Gia-cốp có sự khôn ngoan, có tinh thần cầu tiến, có tất cả mọi sự, nhưng mà đó không phải là nguồn phước cho thế gian mà Chúa muốn. Chúng ta thấy là Gia-cốp bèn đứng dậy đỡ vợ con lên lạc đà. Chúng ta thấy đây là một điều rất là quan trọng mà Chúa, khi mà Chúa gọi, Chúa quyết định là cái người đó đứng dậy liền, không bao giờ dám cãi điều gì hết. Chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta làm ăn, chúng ta bất cứ làm bươn chải trên thế gian này, mà khi được Chúa gọi là chúng ta phải đứng dậy, chúng ta phải đi ra lao truyền Chúa. Chúng ta thấy rất nhiều mục sư, rất nhiều giáo sĩ, rất nhiều người đi truyền giáo và đang làm ăn, đang sinh sống, đang làm chức phận này kia nọ. Chúa gọi, được tiếng Chúa gọi đứng dậy, bỏ hết tất cả mọi sự đi làm. Đây là điều kiện mà Chúa đã gọi Gia-cốp ngày xưa. Gia-cốp đứng dậy, liền đứng dậy, không thắc mắc, không thì mặc dầu Gia-cốp không có đức tin trọn vẹn nơi Chúa lúc này, nhưng mà Gia-cốp theo lệnh Chúa và đứng dậy đi theo lời Chúa gọi để được Chúa ban phước cho. Đó là điều mà Chúa nói rằng điều gì ta định thì ta sẽ làm, không bao giờ ai cãi được. Trong đời sống của chúng ta theo Chúa, chúng ta cứ tưởng rằng mình chủ động làm điều này điều nọ, nhưng mà sự thật không phải như vậy. Đức Chúa Trời là đấng tể trị, Chúa luôn luôn có chủ động bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ chúng ta, và đặc biệt là ban cho chúng ta mọi thứ phước thiêng liêng để chúng ta trở thành người hữu dụng cho Chúa. Chúng ta hãy đầu phục Chúa trọn vẹn để nhận được phần phước hạnh mà Chúa sẽ thúc linh Chúa bàn cho chúng ta. Phần thứ hai là Đức Chúa Trời chuẩn bị. Gia-cốp đi đường, có thiên sứ của Đức Chúa Trời gặp người. Khi Gia-cốp thấy các vị này, nói rằng ấy là trại quân của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị, Đức Chúa Trời biểu Gia-cốp đi thì Đức Chúa Trời không bỏ Gia-cốp một mình. Chúng ta đi ra truyền giáo, chúng ta đi ra làm việc Chúa, Chúa không bỏ chúng ta đi một mình, mà Chúa đã cho thiên sứ đi trước, Chúa đã cho thiên sứ dọn đường. Chúa đã cho thiên sứ đi trước Gia-cốp và dọn đường cho Gia-cốp, và Gia-cốp biết rằng, cảm nhận đây là đội quân Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho ông. Nhưng mà dù vậy, nhưng mà Gia-cốp vẫn có tấm lòng sợ sệt, ông không có được bình yên, bởi vì ông đã từng làm lỗi với Ê-sau, quá nặng nề với Ê-sau, thành thử ông khi mà trở về, ông rất là sợ Ê-sau trả thù ông, và ông rất là lo sợ. Khi mà các sứ giả trở về, Gia-cốp nói rằng chúng tôi đã đi đến Ai Sao, anh của chủ, này người đem 400 người đến rước chủ. Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, ông rất là sợ khi nghe mấy tôi tớ mà đi dò trước để coi sao thế nào, mà Ai Sao thì đem 400 người ra đón Gia-cốp, người anh mà đi đón em thì rất là long trọng, nhưng mà sự thật Gia-cốp rất là sợ hãi bởi vì tội lỗi của mình đối với anh mình. Gia-cốp bằng chia các dân đi theo cùng các bầy chiên lạc bò, chiên bò lạc đà làm hai đội, và rằng nếu Ai Sao đến đánh một trong hai đội này thì đội còn lại cũng sẽ thoát được. Chúng ta thấy ông Gia-cốp là một người bài mưu, ông mưu kế là rất là nhiều. Nếu mà Gia-cốp ngày nay mà đi đến trận là ông thắng hoàn toàn đó, ông đủ mưu hết trơn. Thành thử ra ông cho một số toán quân ngày trước, rồi nếu mà Ai Sao mà thực sự mà đánh ổng á, đánh toán quân thì những toán quân khác rút là ổng vẫn còn được. Chúng ta thấy ổng rất là tài, ông rất là tài trí không? Ổng rất là một người rất vô lược, mà Chúa nói là ổng là người thắng thế gian. Đây là lời cầu nguyện của Gia-cốp. Chúng ta thấy khi mà ổng sợ quá rồi đó, ổng bắt đầu ổng cầu nguyện. Chúng ta thấy chúng ta học hỏi được điều gì trong lời cầu nguyện này nha. Đoạn Gia-cốp cầu rằng: hỡi Đức Chúa Trời là tổ phụ của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, tôi và Đức Chúa Giê-hô-va, Ngài có phán cùng dạy tôi rằng: hãy trở về xứ ngươi đã, xứ nơi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thật mà Ngài đã làm cho tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đan chỉ có một cây gậy thôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân. Vậy cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sao anh tôi, vì e rằng người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Chúng ta thấy rằng trong khi Đức Chúa Trời đã cho Ê-sao chuẩn bị sao lòng, cái tấm lòng của người anh qua đón em, mà ông Gia-cốp thì lại sợ sệt, không có biết được điều này. Ông cầu nguyện, chúng ta thấy rõ ràng trong suốt những lời cầu nguyện ông Gia-cốp, ông không có nói lời nào là Đức Chúa Trời của tôi hết. Ông nói Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Abraham. Nhưng mà ông chưa bao giờ nói Đức Chúa Trời của tôi hết, mặc dù ông thấy Chúa đã hiện ra ông nhiều lần. Chúng ta thấy đây là một điều mà cũng trong đời sống chúng ta, đôi lúc chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không có tập trung vào điều đó. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời có hiện diện thế gian này, Đức Chúa Trời của cha mình, của anh mình, của hội thánh mình, nhưng mà mình chưa cảm nhận được Chúa Trời chính thức với mình, hiện tại mình. Thành thử ông cầu nguyện điều này, ông cầu nguyện nhưng mà ông vẫn còn lo ra, ông cầu nguyện mà ông vẫn còn sợ sệt, ông cầu nguyện mà ông yêu cầu Chúa làm theo ý ông và phải làm sao cho anh sao, à sao đừng có qua hại ông. Đây là cái lời cầu nguyện không có chân thần mà không đẹp lòng Chúa. Chúng ta cũng thường hay giáp phải, chúng ta học hỏi được điều mà Gia-cốp trong điều này, thì Chúa cũng dạy dỗ chúng ta rất nhiều qua cái lời cầu nguyện của ông Gia-cốp. Thì chúng ta biết được khi chúng ta cầu nguyện với Chúa và hết lòng mà để Chúa, ý Chúa được nên, không phải Chúa làm theo ý chúng ta. Chúng ta thấy rằng đây là biến cố xảy ra trong cuộc đời Gia-cốp đây. Kinh Thánh nói rằng ban đêm người thức dậy dẫn hai vợ, hai tên đồi và 11 đứa con mình qua rạch Gia Bốc, người đem họ qua rạch và hết thảy của cải của mình nữa. Trong khi ông ấy sao thì đem đội quân hùng hậu, đem tất cả mọi điều gì linh đình để đón em mình trở về quê hương, thì ông này lại là sợ sệt ban đêm. Thay vì đi ban ngày, mình trở về quê hương mà tại sao lại sợ sệt đi ban đêm? Thì đây là nói lên một tấm lòng của một người có tội lỗi, một cái sự mà lén lút đi về, mà lén lút đi về chứ không phải là chính thức, vừa đi vừa sợ, thành thử phải đi ban đêm, sợ người này kia thấy mà nói anh mình. Trong lúc đó thì Ê-sao rất là hùng hậu, rất là niềm nở đón anh. Chúng ta thấy đây là một điều của một con người tội lỗi, tấm lòng của một người bị ảnh hưởng tội lỗi mà ông Gia-cốp đã gặp trong lúc này. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đôi lúc chúng ta cũng rụt rè, chúng ta hồi hộp, chúng ta đến với Chúa, chúng ta không có trọn lòng, chúng ta không có công khai với tất cả mọi người, chúng ta là con cái Chúa, và chúng ta đến với Chúa với tấm lòng biết ơn mà cầu nguyện Chúa trước mặt mọi người. Chúng ta thấy là ban đêm trước ngày thức, ông thức dậy dẫn hai vợ, mà 11 đứa con mình qua rạch Gia Bốc, người đem hộ qua rạch rồi, hết thảy cô cải mình nữa, vả một mình Gia Cốp ở lại. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải học bài học hôm nay. Tại sao ông không đi luôn mà ông đã ở lại? Ông có muốn gì không? Chúng ta thấy đang đi rồi, điều này không phải rồi. Chúng ta trong vòng chúng ta là những người đàn ông, có ai đem vợ con mình, tài sản của cải mình để lên hết trên tàu rồi biểu tàu đi đi mình một mình ở lại không? Mình không bao giờ làm điều đó được, không có làm điều đó. Đây là chuyện rất là hy hữu. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói điều đó. Ông đưa vợ con ông qua rạch Gia Bốc, một mình ông ở lại. Đây là Đức Thánh Linh đã khiến ông, Đức Thánh Linh đã gìn giữ ông ở lại. Qua dòng nước của rạch Gia Bốc là nổi lên, Thánh Linh đã giữ ông lại. Cho tất cả những gì ông, củ cải các ông được tách rời ra. Chúa muốn tách rời ông giữa ông và thế gian để Chúa dạy dỗ trong mọi bài học cho ông thấy được cái sự hiện diện của Chúa, cái quyền năng của Chúa như thế nào. Bây giờ Chúa biết hết tất cả những người mà ông đưa đi, những người vợ con của ông là những người ông yêu quý, Chúa đã bảo vệ rồi. Ông Chúa không sợ, nhưng mà ông không sợ, ông không biết ông sợ. Thành thử Chúa tách rời ông ra, không còn cho ông dính líu nữa. Nếu mà vợ con ở đó có thể ông bạn vợ con, mình phải làm sao làm thế này nữa. Chúa tách rời ông hoàn toàn, tuyệt hoàn toàn. Ông không có nói chuyện ai, chỉ còn một Chúa thôi. Thì đây là vấn đề mà ông không phải là ông tại sao nữa, mà Chúa biết rằng đây là cái tấm lòng của ông. Bây giờ ông, lòng ông lúc nào cũng nghĩ là mình có tài, mình có đủ mưu lược để đối xử mọi điều, nên ông quên đi Chúa. Thành thử ra đây là tấm lòng của ông Ê-sao. Chúa biết năng đề của Gia-cốp là không phải là Ê-sao mà chính là bản tánh của ông. Ông không đối diện với chính con người cũ của mình. Tuy nhiên lần này cầu khẩn với Chúa, ông tin có Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, của Đức Trời của Isaac, nhưng ông chưa đặt trọn lòng tin. Nên khi có năng đề đến thì ông cậy sức riêng của và sự công quan của và tài mưu lược của mình mà quên Chúa đi. Đây là bài học cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chúa đã tách rời bài việc ông ra để ông chỉ còn một mình ông với Chúa mà thôi, để ông mới hết lòng với Chúa, ông ăn năn với Chúa và ông dâng cả cái đời sống mình cho Chúa nữa. Bởi vì ông cũng không còn làm gì được hết, tất cả mọi điều ông đã cho đi qua hết rồi. Bây giờ không còn ai, có một mình ông ở lại ban đêm trên rặng núi mà thôi. Bên kia dòng sông Gia Bốc là dòng Đức Thánh Linh đã ngăn trở ông ra để cho ông được trọn vẹn với Chúa. Đây là bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta muốn đến với Chúa cách trọn vẹn, thì chúng ta phải biệt truyền thế gian ra để chúng ta được đến với Chúa cách trọn vẹn. Câu 24 nói rằng, vả một mình ra cốp ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông của Gia Cốp, xương hông liền chặt. Trong khi vật lộn, người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, tôi để cho ta đi. Nhưng Gia Cốp đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu. Người, nếu người không ban phước cho tôi, lúc này thì nếu mà ngoài Đức Chúa Trời ra, ngoài Thiên Sứ Đức Chúa Trời ra, thì ông không còn ai để bám víu nữa. Ông chỉ có mình, cái người để vật lộn với ông. Đây, vật lộn đây là nói về Chúa đến cho Gia Cốp để gặp được Chúa, để ông có kiên trì cầu khẩn tha thiết với Chúa. Ông hết lòng và ăn năn với Chúa để ông được Chúa ban phước. Đây là vấn đề vật lộn. Đây là nói về ông khi ông cầu nguyện kiên trì, ông tha thiết, thổn thức với Chúa. Ông rất là sợ sệt và ông cầu nguyện với Chúa, không rời Chúa. Khi mà Chúa đòi đi, ông không cho đi. Ông nói là nếu người không ban phước cho ta thì không có để người đi. Đây là điều mà Chúa cảm động lòng ông. Chúa nói rằng người đã thắng với lời cầu nguyện của ngươi, sự kiên trì của ngươi, lòng tin của ngươi và ngươi được thắng. Và thành thử ra Chúa ban phước cho ông. Chúa đã đến cho Gia-cốp được Chúa để cho ông kiên trì khẩn thiết cầu nguyện với Chúa, để Chúa phải ban phước cho ông. Kiên trì trong sách Giê-rê-mi đoạn 29:13 nói rằng, khi nào các ngươi tìm ta và tìm gặp được, khi các ngươi tìm ta hết lòng. Và Chúa nói rằng tìm ta hết lòng. Cấp này thì Gia-cốp tìm Chúa hết lòng, đâu còn ai nữa mà không tìm. Không còn ai hết, tất cả mọi người đều qua đi hết rồi, chỉ mình ông ta và Đức Chúa Trời mà thôi. Tình động đến với Chúa cách hết lòng. Thành thử tiên tri Ê-sai có nói, tiên tri Giê-rê-mi có nói rằng tìm gặp được Chúa là khi nào tìm hết lòng. Cấp này ông tìm hết lòng, tìm làm sao gặp được Chúa, bám với Chúa và không cho Chúa rời khỏi ông. Nhưng Chúa để lại cho ông một dấu ấn, tức là một vết thương lòng về mãi nhớ về sau, tức như là những điều gì ông đã ăn ăn hối lỗi, hối lỗi những điều gì xấu xa về sống ông, từ đó ông bỏ đi, đó là một vết thương lòng của ông. Ông biết được điều đó và ông nhớ đến mãi về sau, ông không còn giáp phạm nữa, để ông trở thành một nguồn phước mà Chúa ban cho. Người đó nói rằng: tên người là chi? Đáp rằng: tên tôi là Jacob. Người lại nói: tên người chẳng phải là Jacob nữa, nhưng tên là Israel, vì người có vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Ông đã thắng trên thế gian này bởi vì cái tài vô luật của ông, và ông đã thắng được Đức Chúa Trời vì cái lòng, hết lòng cầu nguyện của ông mà Chúa đã động lòng thương xót ông và cho ban phước cho ông. Gia-cốp xin hỏi cho tôi biết tên người. Đáp rằng: làm sao ta hỏi, ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên đó là Bê-phê-ni-ên và nói rằng: tôi thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi mà tôi được giải cứu. Khi Chúa hỏi tên người là chi thì Gia-cốp ông đáp rằng: tên tôi là Gia-cốp. Gia-cốp có nghĩa là nắm gót, là lừa đảo. Ngày xưa họ đặt cái tên tùy theo cái người đó như thế nào, bản tánh người thế đó thì đặt tên giống như người đó. Chúng ta biết rằng Gia-cốp đã từ lúc sinh ra là Kinh Thánh đã nói rồi là ông Gia-cốp có những điều đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây không phải là một điều để chúng ta đọc mà chúng ta phê bình, nhưng mà đây là một bài học, một thông điệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngày hôm nay chúng ta học và biết được. Bởi vì chúng ta sinh ra đời chúng ta đã có kỷ tội, đã nguyên tội rồi. Thành thử ra không có ai mà không có tội trước mặt Chúa hết. Thành thử ra chúng ta đây là một thông điệp Chúa dạy dỗ chúng ta ngày hôm nay. Lần này ông Gia-cốp không dám dùng tên, xác nhận tên mình, chứ không dám nói là mình là Ê-sao. Mà khi ông ngày xưa cha mình hỏi mình tên gì, ông nói là Ê-sao được chúc phước, rồi không dám nói nữa. Chứ mặt trước trời không dám nói dốc nữa. Nếu mà trước này ông nói là tôn tôi là Ê-sao nữa là Chúa hoàn toàn Chúa không bao giờ ban phước. Chúa nói rằng tên ngươi sẽ chẳng phải là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel. Đây là điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Khi mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng chúng ta, Đức Chúa Trời đổi tên chúng ta liền, đổi ngôi vị chúng ta liền. Chúng ta thấy trên thế gian này biết bao nhiêu người đã từng giáp phạm, biết bao nhiêu người đã trong những cái hệ phái khác, là trong cái, ngay cả những người trong hàng ngũ cộng sản đi, là những người đã từng những làm những chuyện mờ ám trước đây, thì khi mà Chúa gọi rồi là Chúa đổi tên hết. Chúng ta thí dụ chúng ta, tôi ngày xưa chúng ta, tôi về Việt Nam là gặp những ông người xưa là Việt Cộng đó, cộng sản đó, nhưng mà bây giờ ông là mục sư, mình đâu dám nói ông cộng sản nữa, phải mục sư đàng hoàng. Chúa đổi tên rồi, thấy không? Chúa đổi tên, Chúa sử dụng. Chúng ta cảm tạ Chúa, một ngày nào đó Chúa cũng sẽ gọi chúng ta, Chúa đổi tên chúng ta trước khi Chúa sử dụng chúng ta. Chúa không còn nhớ tội lỗi chúng ta nữa nếu mà chúng ta tha thiết cầu nguyện. Chúa bỏ đi tất cả những điều gì mờ ám trong lòng chúng ta mà Chúa không đẹp lòng, thì chúng ta đến với Chúa bằng tấm lòng chân thật ăn năn, Chúa sẽ xóa tội chúng ta và cho chúng ta một danh xưng mới trước khi chúng ta được Chúa sử dụng làm nguồn phước cho cả thế gian này. Amen. Cảm ơn tất cả các bạn chị em.
Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chấp sự La Văn Đức. Để ôn lại chút xíu, chấp sự La Văn Đức nói về bốn điều, quý vị có nhớ bốn điều gì không? Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất, nhưng mà tóm lược lại, thứ nhất, ông Gia-cốp ông được chọn, đúng rồi, thành ra Chúa phán, nhưng mà ông phải được chọn nữa, thành ra ông Chúa đã chọn Gia-cốp dù rằng Gia-cốp bất toàn, có thể nói là Gia-cốp là cái người mưu mô, nhưng mà Chúa vẫn chọn. Và quý ông bà anh chị em và tôi cũng như Gia-cốp, mình bất toàn, nhưng Chúa chọn. Bởi Chúa chọn, thành ra quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Thành ra có Chúa ngự trong lòng quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em có thể cầu nguyện được. Rồi cái điều sau khi mà ông được chọn rồi đó, rồi ông Gia-cốp ông đi làm ăn. Thì cái điều thứ hai xảy ra ông Gia-cốp là gì? Mà anh chấp sự Đức La có nói qua. Ông bận rộn làm ăn. Ông có tới hai bà vợ. Chấp sự nói có hai bà vợ. Ông có bao nhiêu đứa con? 11 đứa con. Gia sản ông thật nhiều. Ông bận rộn quá cái ông quên Chúa luôn. Không có cầu nguyện, không có đi thờ phượng. Kinh Thánh ông ghi chép lại. Thì cuối cùng Chúa của Bê-tô, của Bê-tên mà ông gặp gỡ lúc trước mà kêu gọi ông đó, Chúa gọi ông lần nữa. cánh tên ông là bây giờ phải đi về, đi về là bắt đầu có vấn đề rồi. Là nó quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Đôi khi Chúa kêu gọi mình tin nhận Chúa sống đời đời, Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em như vậy, rồi cái mình bận rộn làm ăn, cái mình quên tuột, bỏ đi sự thờ phượng, bỏ đi sự nhóm lại, bỏ đi sự cầu nguyện, mình quên. Nhưng rồi Chúa vẫn nhớ, Chúa nhắc, Chúa nói con ơi bỏ đi. Và đến khi Gia-cốp bỏ đi rồi, ông quay trở về là lộn xộn liền, đối diện với cái quá khứ. Mà thường thường tôi hay nói là cái quá khứ nó bắt kịp cái hiện tại, phải đối diện. Cái quá khứ của ông là bị Ê-sao, mà Ê-sao giận lắm. Nếu mà tôi không được cái quyền được trưởng nam đó, cái quyền mà Ê-sắc ban phước đó, mà tôi mà không được đó, thì tôi diệt Gia-cốp để Gia-cốp không được luôn. Thành ra cái mối thù hằn nó còn đó. Nhưng mà chúng ta thấy Gia-cốp cũng giống như tất cả chúng ta ở đây. Khi mà đối diện với vấn đề như vậy, ông cầu nguyện. Mà ông chấp sự có nói qua, ông cầu nguyện, nhưng mà ông cầu nguyện như một người yếu đức tin. Cũng giống như chúng ta thôi. Ôi lạy Chúa, Chúa hứa với ông nội tôi, Chúa hối với ông già tôi, rồi cái tự nhiên tôi đang làm ăn phát đạt vậy, Chúa nói tôi đi về, về quê. Cái này là lỗi của Chúa chứ không phải của tôi đâu. Thành ra Chúa bắt tôi là tôi làm thôi. Cái đó lỗi của Chúa. Thành ra Chúa gánh đó nghe. Chúa phải làm sao kéo tôi ra khỏi cái điều này. Như chúng ta thôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta thấy cuối cùng, mà cái điểm số 4 mà ông chấp sự Đức La nói đó, ông gặp được Chúa. Thật sự gặp được Chúa. Mà khi một người gặp được Chúa thì ông chấp sự Đức La nói về gì? Gia-cốp khi gặp được Chúa, Gia-cốp là người nắm gót chân, người lừa đảo. Mà khi thật sự gặp được Chúa thì Gia-cốp trở nên gì? Đổi tên Israel. Israel là thành một dân tộc. Một dân tộc. Là nó quý bản cho em và tôi là những Gia-cốp. Cũng đôi khi mình cũng mánh mung, mình cũng lừa đảo lắm, chứ không phải không có. Nhưng mà trong cái ân điển, Chúa kêu gọi chúng ta tin Chúa, được sự sống đời đời, cái đó phước hạnh, đó là cái lời hứa Chúa cho. Rồi cái bận rộn làm ăn mình cũng quên như Gia-cốp thôi. Rồi một ngày đó Chúa thức tỉnh trở lại, rồi mình cũng yếu đuối như Gia-cốp, mình plain, cầu nguyện mà mình plain, tức là mình đổ lỗi cho người khác ra, cho tới lúc chúng ta thật sự gặp gỡ Chúa. Chúa biến đổi cái cuộc đời. Cũng giống như tuần trước ban nữ giới nói, gặp gỡ Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giê-xu thì hoang đảo nó nối liền với đại dương. Gặp gỡ Chúa Giê-xu mới có mình và mình, cái tình mới có xảy ra được. Gặp gỡ Chúa Giê-xu thì mới có được cái tình đệ huynh. Thành ra khi mà đối mặt của Chúa thì có sự thay đổi. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em và tôi, đôi khi cũng mình đang còn cái tháng đầu năm, nhìn trở lại học cái gương của Gia-cốp. Bà Gia-cốp khi mà biết rằng tôi bất lực, tôi không làm gì được cả, tôi có tiền bạc, tôi có 2 bà vợ, tôi có 11 đứa con, tôi tài sản ê hề, nhưng đối diện với vấn đề tôi bỏ tay, bất lực không làm gì được cả, khi mà nhờ cậy Chúa làm trở lại, để trở nên một dân tộc lớn, để trở nên một Israel, mà chúng ta ngày nay là hậu duệ của những Israel đó. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, tạ ơn Chúa đã dùng chấp sự La Văn Đức để chia sẻ lời của Chúa, để khi chúng con biết rằng khi chúng con đối mặt cùng Chúa thì chúng con có sự thay đổi. Con cầu nguyện rằng lời của Chúa đụng đến tấm lòng con dân Chúa sáng hôm nay, để nhìn trở lại cuộc đời của Gia-cốp, cũng giống như nhìn trở lại cuộc đời của chúng con, để chúng con bất chước như Gia-cốp, để chúng con có sự thay đổi. Hầu qua đó, lời của Chúa qua chúng con khi rao giảng ra thì có sự nhân hậu của Ngài. Lời của Chúa khi chúng con rao ra thì có tình yêu của Chúa. Và bất cứ những công việc gì chúng con làm, người ta nhìn thấy Chúa Giêsu Christ của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ này, đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, khi chúng con uống, khi chúng con nói chuyện với nhau, Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Chúng con sẽ có baby shower cho một chị em của chúng con, English Ministry. Xin Chúa dùng những cơ hội mà Chúa dùng những người bà con mà chị em này mời đến hội thánh chúng con là cơ hội để chúng con có thể chia sẻ tình yêu của Ngài, chia sẻ phúc âm cho họ. Hầu qua đó họ cũng tin nhận Chúa Jesus Christ. Và một số thanh niên English Ministry chưa tin Chúa cũng đến dự nhóm sáng hôm nay nữa. Nguyện Chúa dùng chúng con trong cơ hội này để gần gũi, để chia sẻ tin lành cứu rỗi. Hầu qua đó họ cũng như Gia-cốp gặp mặt được Chúa ngày hôm nay. Và chúng con sẽ buổi lễ huấn luyện ôn lại sự thờ phượng của chúng con nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài trong sự đối mặt cùng Chúa để có sự đổi thay từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.